Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay trước khi nói chuyện với tất cả quý Phật tử, yêu cầu quý Phật tử chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn Sư Thích Ca Đạo Tràng Thái Tuệ lập tụng khá lâu và đặt chỗ trụ sở tại chùa Thiền Lâm này. Nhưng mà tôi thì ở xa, ít có cơ hội về đây. Hôm nay nhân cơ hội về đây thăm, trước hết là thăm sư cô trụ trì và tất cả quý vị ở trong chùa. Và kế đó là thăm tất cả quý Phật tử trong đạo tràng và tất cả quý Phật tử ở vùng này có mặt hôm nay. Giờ đây thì chúng tôi thì quen phàm nói chuyện thì chúng ta phải đặt vấn đề đạo lý lên trên, cho nên hôm nay tôi có ít điều để nhắc lại cho quý Phật tử, nhất là quý Phật tử tu thiền ở tại đạo tràng này. Bởi vì tất cả chúng ta tu, nhiều người cứ nghĩ rằng mình tu để mai kia được thành Phật, nhưng mà bây giờ đặt lại câu hỏi, mình thành Phật là Phật ở đâu để mình thành, và mình thành rồi đi nơi nào? Đó là những vấn đề mà tất cả chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Vừa rồi ở ngoài chùa Cổ Pháp ở Hà Nội thì có nhờ tôi đặt cho một đôi liễn và một cái bản hoành thư. Thì trong cái bản hoành thư năm chữ thì tôi đặt năm chữ như thế này: vô tư trí duy tôn. Thì cái câu vô tư trí duy tôn này, câu mà tôi rất là tâm đắc. Tôi cũng tin rằng một trí Phật tử tu rồi cũng phải tâm đắc như con. Thì câu đó vô tư trí như con, nghĩa là cái trí vô tư á là tôn quý nhất. Tại sao mà tôi nói như vậy? Như khi nãy tôi đã giải thích, bởi vì chúng ta tu là tốt được giác ngộ, tốt được thành Phật. Nhưng mà giác ngộ cái gì, hay là ngược lại, cái gì để giác ngộ? Đó là một vấn đề mà người Phật tử chúng ta phải hiểu. Mình nói như vậy thì tôi dẫn cho quý vị thấy, bởi xưa Đức Phật Thích Ca Bổn Sư chúng ta, Ngài đi tu qua những lần học hỏi với các vị tiên nhân nhưng chưa đạt được mục đích. Cuối cùng Ngài từ giả hết để tu khổ hạnh. Và sau khi tu khổ hạnh, Ngài lại đến với cội Bồ Đề, Pháp Bình Thường và Tọa Thiền. Thì sau khi tọa thiền 49 ngày đêm, Ngài được giác ngộ. Và sau khi giác ngộ, Ngài có Ngài tuyên bố một câu như thế này: ta đã hàng phục được tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thải diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai là thầy? Thì còn ai là thầy? Thì cái câu đó quý vị chuyển diện coi: ngài hàng phục được tất cả, ngài biết được tất cả, ngài không nhiễm tất cả, ngài lìa hết thải, ngài diệt dục được giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai làm thầy? Như vậy thì cái chứng ngộ của Đức Phật sau khi ngài giác ngộ viên mãn rồi thì xét lại cái giác ngộ đó, không phải ai dạy ngài hết. Nếu có ai dạy tức là có thầy, nhưng ngược lại không có ai dạy, cho nên không có ai là thầy của ngài. Mà không có thầy, tại sao ngài được giác ngộ? Thì cái điều đó các quý Phật tử cũng nhớ, chúng ta thuộc cái câu này là hàng phục được tất cả, biết được tất cả, không nhiễm một nào, xa lìa hết thải, diệt dục mà giải thoát. Thì như vậy tự mình hàng phục được nội tâm mình, tự mình biết rõ được tất cả pháp, nào là thiện ác, nào là nhiễm tịnh vân vân, rồi tất cả cái pháp nhiễm mình không mắc, và tất cả những cái pháp ác mình xa lìa, do đó mà diệt dục được giải thoát. Mà được giải thoát thì tự chứng ngộ, chứ không có ai là thầy hết. Như vậy thì tất cả quý Phật tử tu mà hiện giờ đang tập tọa thiền, ứng dụng tọa thiền, tọa thiền để làm gì? Tức là để hàng phục mình, phải không? Hàng phục được tất cả từ thân đến tâm của chính mình. Trong khi ngồi thiền, ngồi nếu ngang nửa giờ mà thêm chừng 10 phút nữa thì sao? Chắc ghê không? Chắc là hả? Thêm 10 phút sau là 10 phút cay đắng. Như vậy mà chúng ta cố gắng ngồi được 1 giờ, 2 giờ vân vân, đó chúng ta đã hàng phục được cái nhọc nhằn của thân. Rồi kế đó nữa là nội tâm, tức là ý niệm của chúng ta như là một dòng nước chảy xiết vậy, hết niệm này tới niệm kia liên tục không có dừng. Bây giờ chúng ta tọa thiền là để làm gì? Để cuốn hết tất cả những cái niệm đó, để cho nó không còn liên tục nữa. Như vậy thì hàng phục được tất cả những cái niệm lăng xăng của mình, đó là chúng ta đã thắng. Vì vậy mà nói thiền định, định tức là hàng phục được nội tâm, nó được im lặng, không còn lăng xăng. Được như vậy rồi thì tất cả những cái pháp nhiễm, tất cả các cái pháp ác chúng ta đều xa lìa. Rồi từ đó mọi sự ham muốn chúng ta được dỡ bớt. Như vậy khi tôi tâm mình nó trong lặng, nó sáng suốt, dứt hết những cái nhiễm ô, rồi thì tự giác ngộ. Mà tự giác ngộ thì ai là thầy của mình? Ai làm cho mình giác ngộ? Thì tự giác ngộ tức là cái trí vô tư sẵn có của mình nó phát ra. Như vậy thì chúng ta nhớ Đức Phật tọa thiền với tổ Bồ Đề 49 ngày đêm, tâm yên tĩnh trong lặng. Bởi yên tĩnh trong lặng cho nên khi ngài hồi tưởng lại hay là khởi niệm nhớ coi ngày xưa mình từ đâu mà có, liệt nhớ vô số kiếp về trước đã từng làm gì, đã từng ở đâu và tất cả những sự việc xảy ra thế nào nhớ hết, nhớ một cách rõ ràng. Như trong kinh Phật kể là những cái chuyện quá khứ cho ngài, ngài nhớ như là một chuyện xảy ra hôm qua vậy thôi, nhớ rõ ràng không thiếu sót. Đó gọi là chứng được tức mạng minh, tức là nhớ được cái thứ trước trở về trước. Rồi từ cái nhớ đó thì ngài khởi niệm, thì chứng sinh sau khi chết rồi thì sẽ đi đâu và cái gì lôi dẫn đi, thì lúc đó ngài liền thấy rõ chứng sinh theo nghiệp, nghiệp dẫn đi trong các đường. Đó là cái ý nghĩa mà ngài chứng được thiền nhãn minh. Như vậy thì chứng túc nhãn minh, túc nhãn minh, chứng thiền nhãn minh vân vân, thì tất cả cái chứng đó là do cái vô tri trí mà ra, chứ không phải ở đâu, không ai dạy hết. Thì như vậy cái câu mà tôi nãy giờ đang kể, tức là câu mà trong kinh Pháp Cú đã có dẫn rõ ràng. Cho nên quý vị nhớ, chúng ta tu thiền là cố cái tâm thanh tịnh trong lặng, từ thanh tịnh trong lặng đó mà chúng ta hiện được cái trí vô tri. Mà trí vô tri hiện ra rồi thì chúng ta thấy biết những cái mà trước kia chưa bao giờ biết, thì cái điều đó nó rõ ràng. Nhiều khi quý Phật tử tôi còn ít, lúc chúng ta tọa thiền yên lặng, bất chợt nhớ lại cái câu kinh hơn mà học không hiểu, mà khi nhớ lại cái bỗng dừng như hiểu, mà hiểu đó ai dạy, lúc đó không có thầy giảng, không có người nói, mà tại sao nhớ cái là bỗng dừng hiểu, hiểu một cách rõ ràng vui vẻ, thì hát ai dạy lúc đó. Thì đó là cái hiện tượng của cái trí vô tri. Những cái nhỏ thì nó sáng nhỏ, cái lớn thì nó sáng lớn. Như vậy thì chúng ta tu hành cần phải đạt được cái trí vô tri đó, thì trên đời tu chúng ta mới được giác ngộ. Mà giác ngộ như vậy thì gọi đó là thành Phật. Như vậy thì Phật ở đâu? Quý vị nghĩ ở đâu? Phật chẳng ở nơi mình, mà muốn thấy Phật thì chịu khó dẹp hết mấy cái đám mây phiền não, mây nghiệp chướng, nó trong sạch hết. Nó trong sạch hết thì cái ông Phật mình hiện ra, chứ không có ở đâu xa hết. Mà lâu nay thì mình cứ nghĩ Phật ở đâu thì ngon, thì muốn, phải không? Phải kèo nó rồi lội xứ để đi cho thiệt xa tìm Phật, nhưng mà thực tình Phật ở nơi như mình. Vì vậy mà cái người học đạo không có cái tâm tìm kiếm cầu sinh ở đâu, mà chỉ dồn hết sức của mình phá vượt cái phiền não, dồn hết sức mình để dừng lặng cái dòng tư tưởng nhân sinh. Thì như vậy những cái đó nó tan rồi, nó lặng rồi, thì ông Phật hiện cho đâu hết. Như vậy thì quý Phật tử thấy tu thiền là một cái lối tu gần hay là xa, là khó làm hay dễ làm, thực tế hay là mơ hồ. Việc làm nó việc làm thực tế của mình, nên là mình dẹp được phiền não, mà dẹp được phiền não là mình hết khổ, hết mình dừng để cái tâm lăng xăng nó được yên định, thấy không? Như vậy thì tâm mình hết phiền não, tâm mình được an định, thì trí tuệ mình sáng ngay như mình, chứ không có đâu xa hết. Cho nên người Phật tử tu thiền thì lúc nào cũng phải vận dụng cái công phu tu hành để cho chiến thắng được mình, chứ không phải cầu sinh. Ngày lâu nay Phật tử mình thì ghen cầu xin, bây giờ bắt ngồi lại cho một khổ không? Phải không? Hồi đó giờ lại Phật cầu cho con cái này, cho con cái kia thấy bộ dễ. Bây giờ bắt lại tự mình phải phán đoán, phải nhận định đâu là thực, đâu là hư, đâu là tốt, đâu là xấu. Mình nhận định cho ra, rồi tự mình phá dẹp. Như vậy đó, thì thấy nó ngập ngàn, công phu cực khổ. Nhưng đó mới là cái chỗ tu hành chân chính mà Đức Phật ngày xưa đã làm như vậy. Thì mình bây giờ mình làm như vậy thì mới đúng là đi theo Phật. Chứ còn mình làm khác đi thì không biết mình theo Phật hay theo cái gì. Cho nên tôi thì chỉ riêng mình tôi theo Phật thì phải sử dụng tất cả cái đường lối, cái phương pháp Phật sử dụng ngày xưa, mình ứng dụng vào sự của mình thì sẽ có kết quả. Đó là tôi nói chung về cái sự tôi. Bây giờ tôi dẫn những câu chuyện cho quý Phật tử thấy cái người xưa đã làm được, rồi chúng ta hiện nay cũng sẽ làm được. Như hai huynh đệ ngày Thiền Sư Toàn Pháp và Thiền Sư Nhất Phong, Phong Nghĩa Cồn, hai vị đi đường gặp trời trở kiếp ở Trung Hoa ngày tháng 11, 12 ngày kiếp nhiều, khi gặp trời trở kiếp, kiếp đầy đường đi không được, hai vị đệ mới ở tạm ở trong một cái nhà mà người gọi là cái miếu nhỏ. Thì mỗi hôm ngày trước phong ngày và ngày toàn pháp thì ngày không có ngồi, nhưng mà ngày toàn pháp hỏi cho sư đệ đã đấy ổn chưa, mà cứ ngồi thiền mãi như vậy thì nói tôi chưa ổn. Thì ngày toàn pháp bảo cái gì ông chưa ổn, mà trước khi ông đã thấy được biết được đó, ông nói ra nếu tôi thấy đúng thì tôi ấn chứng cho, còn nếu thấy sai thì tôi sẽ dẹp bỏ cho. Thì ngày trước không mới kể lại, tôi khi xưa lúc mà tôi mới đến chỗ thiền sư Diêm Quang, ngài thấy ngài thượng đường, ngài nói về nghĩa pháp không, ngay nơi đó tôi liền được cửa vào. Pháp không tức là lý bát nhã, nghe lý bát nhã cho tôi liền nhận được cái lối vào. Thì ngài Hoàng Pháp bảo từ đây đến 30 năm sau nhất trị không được nói đến. Ngồi được lý pháp không là nó chưa 30 năm sau không được nói cái đó nữa, bỏ qua đi. Như vậy thì mình mới thấy trong cái thời gian tu thiền nó có nhiều chặng. Có khi lúc đầu mình vào cửa thiền thì đa số chúng ta đều phải học bát nhã, mà học bát nhã là để chúng ta nhận được cái lý sách không, sách tức thì không, không tức thì sách đó. Mình nhận được cái đó cũng là một cái bước tiến ở trên đường tu rồi, tức là bước vào cửa không đó. Nhưng mà chưa phải là chỗ chính. Vì vậy cho nên ngài Toàn Pháp ngài bảo rằng từ đây đến 30 năm sau nhất trị không được nói đến. Ngài trước không thì mới kể lại, tôi thấy bài kệ của Động Sơn khi qua cầu Ngộ Đạo, tức là khi ngài đi qua cái cầu rồi nhìn dưới cái dòng suối thấy cái bóng ngài dưới, hay đó cái người ngộ. Ngộ thì làm bài kệ quyết kỵ từng hoa đắc, điều điều giữ ngã xa, trừ chim cấm thị ngã, ngã chim bất thị trừ. Nói rằng rất là tối kỵ, không có nên tìm ở từ nơi khác mà được. Vì nếu tìm ở nơi khác mà được thì nó là cách xa với chúng ta, Đúng không? Đúng không? Rồi đó. Trừ kim chính thị ngã, y là nó chính là mình. Ngã kim bất thị trời, mà mình thì không phải là nó. Như vậy bởi vì ngài Đậu Sơ ngài đi trên cầu nhìn xuống dưới thấy cái bóng mình ở dưới. Bây giờ cái bóng là nó trừ hay là y? Y không phải là con, vì cái bóng nó phải là mình, thấy không? Nhưng mà nó có rời mình không? Bởi vậy cho nên nó cũng chính là mình. Từ kim chính thị ngã, nó cũng chính là mình. Nhưng mà mình không phải là nó, thấy không? Mình không phải là bóng. Như vậy ngài nhận thấy cái bóng thì liền ngộ đạo. Thì từ cái ngộ đạo đó, ngày trước sau ngài nghe được cái câu này, ngài tỉnh tỉnh, ngài tỉnh phải tỉnh, cho nên thấy trình cho ngài toàn thoát. Ngài toàn thoát ngài bảo rằng nếu từng ấy tự cứu cũng chưa tột, nếu như vậy đó mà cứu cũng chưa xong nữa. Đó là trận thứ hai. Trận thứ nhất là thấy trước được cái nghĩa pháp không. Trận thứ hai là biết nơi mình bên cạnh cái giả nó có cái thật. Cái bóng là giả, nhưng mà cái giả nó không rời cái thật, mà cái thật không phải là cái giả. Biết được cái lý đó nhưng mà cũng chưa có cái nơi. Thì khi nói tới câu đó, ngài nói rằng cái điều đó tự cứu cũng chưa tội, cũng chưa xong. Thì ngài trước hôm mới hỏi lại, mới kể lại thêm chuyện. Nói là một hôm tôi hỏi Đức Trên, việc trong thừa ở trong thừa từ trước con có phần chăng? Đức Trên đánh một dạy hỏi, nói cái gì? Tôi khi ấy giống như thùng lũng đó. Đánh như vậy hỏi cái gì? Liền bình ngộ như cái thùng lũng đó, nghĩa là giống sạch hết. Nhưng mà để ngài vào thoát ngạc, ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải cửa báo trong nhà. Cái gì mà từ cửa vào chẳng phải cửa báo trong nhà? Như vậy cửa báo trong nhà nó ở đâu? Ở trong tủ mình đang vào, phải không? Còn nếu ở ngoài để ông tới thì không phải là cửa báo. Như vậy để giảng thật rằng chúng ta tu thì phải nhận được cái thực của mình, và cái thực của mình nó ở thẳng đây, chứ còn nhờ cái bên ngoài là chưa được. Bởi vậy nên quý vị mới thấy chúng ta ngồi thiền lặng lẽ tỉnh sáng, một phút giây nào nó bình sáng lên tự mình thấy, thì cái đó mới thiệt của mình. Còn đi hỏi người này, đi học người kia mà hiểu thì chưa phải là của mình. Cái đó là của người ta chứ chưa phải là của mình. Thì sau này ngài viết thông hỏi thêm, về sau làm thế nào mới phải? Thì Nhâm Đầu bảo, về sau nếu muốn chuyển dương đại giáo, mỗi mỗi từ trong thân nghịch lưu xuất, sau này cùng ta che trời che đất đi. Thân nghịch mà lưu xuất, như vậy thì cuối cùng là cái chỗ từ trong này mà thoát ra, chứ không phải ở đâu hết. Nếu còn ở ngoài thì chưa phải là tột. Như vậy thì chúng ta tu từ ở trong nội tâm mình nó phát sáng, từ nội tâm mình giác ngộ, thì cái đó mới là cái thật, đó là cái trí vô tư nó hiện, không phải ở ngoài. Mà cái trí đó mới là cái trí thật của chúng ta, mà cái trí đó là trình pháp, chứ nó không có giới hạn trong thân này thôi. Cho nên sau này ngài trước thân nghe câu đó rồi, cái ngài bình ngộ, ngài gọi là ngộ đạo ở nhau sơn, tức là ở biết nhau. Như vậy thì qua những cái chặng tôi dẫn ở đây để cho quý Phật tử hiểu, mình tu thiền không phải chỉ có một lần học. Vì khi chúng ta bước vào sự tu nghe kinh Bát Nhã hoặc là đọc kinh Kim Cương vân vân, thì chúng ta lé thấy cái nghĩa thấp không, lé thấy được cái đó là khó mình rồi. Nhưng từ cái mình nói chắc là riêng, không là riêng, hai cái nó riêng biệt, mà bây giờ mới thấy chắc cái trò không, không cái trò chắc, nhận được cái đó làm biết đầu, đó là có tỉnh, có ngộ, nhưng mà đó là tiểu ngộ, chứ chưa phải là đại ngộ. Rồi cho cái như là đọc một bài kệ, một câu thơ các thiền sư, mình nhìn nhận ra, mình lãnh hội được, mình thích giá, mình thấy cái câu đó nói đúng như cái gì mình đang hiểu, đang tu, vậy thì coi như một phát bình phát được một trận nữa. Một trận đó là trận chính là trận còn ở nhà, trận thứ hai. Rồi giả sử một hôm nào đó tu người đang những cái lời đạo lý mà vàng với huynh đệ hoặc là thưa hỏi với thầy, thưa hỏi rồi với thầy chỉ nói cho một câu cái việc bình phán nhẹ người lên, thì lúc đó là thấy vô thường không lĩnh bái như vậy đó. Mà rồi chưa, cũng chưa rồi thì hết, cho tới bao giờ mà tự mình nó phát tán ra, nhận thấy tất cả những cái thực ở trên thế gian này, thì chừng đó mới là thực của mình, đó mới là đại ngộ. Như vậy thì trong nhà thiền nói tiểu ngộ thì vô số, mà đại ngộ thì cũng vô số lần, chứ không phải chỉ một lần. Nhưng mà tôi thì từ khi tôi và cho tới khi này hướng dẫn tăng ni tôi cũng như Phật tử tôi, thì tôi thấy cái tiểu ngộ đó có khá nhiều, còn cũng có một vài người gần như họ được cái đại ngộ, và mà tôi thấy đó là một cái đáng mừng. Thì lúc trước thì tôi cũng có cái mặc cảm là mình dạy người ta tu thiền, nhất là giai đoạn đầu ra trên không, tôi mở khóa thứ nhất dạy có 10 người thôi, không giống cho đâu. Tại sao vậy? Bởi vì tôi nghe quý vị công thức mới coi trình tu thiền điên, tôi suy nghĩ 10 người thì tôi có điên không? Bởi vì tôi mà tôi không điên, nhưng mà không biết những người tôi theo tôi có điên hay không. Cho nên giai đoạn đầu tôi suy nghĩ cho 10 người qua 3 năm không ai điên hết. Thầm là cái khóa thứ hai thì tôi mới cho 30-40 người thì rồi tới bây giờ thì mấy trăm người mà thực ra thì cũng không ai điên. Thì như vậy là tôi mới hết cái mặt cảm tư thiền điên mà lâu nay các người nói. Như vậy tư thiền điên là một cái vấn đề nó hết sức là tai hại cho cái người tu Phật. Ông Phật của mình đã ngồi thiền, ông ngồi đạt đạo, bây giờ đệ tử ngồi thiền nó điên thì làm sao tu đấy, phải không? Như vậy đó là một cái họa. Cho nên nhà tôi vượt qua được cái đó, tôi rất là mừng. Về cái thứ hai nữa thì các ngài cũng nói tu thiền á là để dành cho những người thượng căn thượng trí, chứ thời này mình là tiểu căn tiểu trí tu không được. Luôn luôn được nhắc cái câu đó hoài. Tôi cũng có cái mặt cảm nhìn dạy tu thiền mà thượng căn thượng trí và thiền đâu cho ra, phải không? Nhưng mà tôi sau này tôi lại có cái nghĩ khác. Chúng ta có cái bệnh, tôi nghĩ là người xưa mới là thông minh, người xưa là mới là căn trí đáng ngại, còn mình bây giờ là bành độn hết rồi, phải không? Chứ nghĩ mình là bành độn, nhưng mà thực ra thì các chỉ có phải vậy chưa? Hồi xưa cũng có những người thông minh, nhưng mà cũng có những người bành độn, phải không? Ngày nay nếu xét kỹ lại thì ngày nay người ta cũng thông minh nhiều chứ. Những cái hồi xưa chưa biết bây giờ ta biết, phải không? Hồi xưa không làm được bây giờ ta làm được, thì nói ra bình đẳng sao? Ví dụ như giờ đứng về mặt khoa học thì những cái hồi xưa chưa có, bây giờ người ta làm được, người ta chế biến, người ta rất là tinh xảo mà hồi xưa không biết. Thì như vậy bây giờ khôn hơn ngày xưa hay là dại hơn ngày xưa? Nếu dại hơn ngày xưa thì làm sao mà hồi xưa chỉ biết đi bò, bây giờ biết đi tới mấy bao rồi, phải không? Dại sao làm được những đó? Rồi hồi xưa thì tất cả những cái gì nó cũng rất là thô sơ, bây giờ cái gì nó cũng tinh vi hết, thì làm sao mà dại? Thì như vậy thì người ta nói người đời thì khôn hơn hồi xưa. Như vậy thì người tu là dạy người chưa thôi. Người tu là sao kể vậy? Cho nên tôi không chịu. Tôi nói rằng hồi xưa làm được thì ngày nay mình làm cũng được. Chỉ mình làm có đúng như người xưa hay không? Người xưa phải đủ những điều kiện nào rồi thành công thì mình cũng phải tìm đủ những điều kiện đó thì chắc chắn mình cũng thành công. Không như chứ là mình cứ bỏ người xưa là thông minh, người xưa là thượng căn thượng trí, rồi cứ nhìn mình là đần độn, như vậy thì cứ hóa là khi mình, phải không? Mà khi mình thì tiến được không? Nghĩa là luôn luôn ở trong nhà thiền có cái câu đệ tử bằng thầy thì đó chưa thầy nghĩa đức, đệ tử hơn thầy nói sao gìn giữ sự nghiệp của thầy. Ở trong nhà thiền phải nói như vậy. Người đệ tử mà bằng mình nó đã chưa mình nữa biết là tại sao. Ví dụ tôi tu 50 năm, bây giờ có người đệ tử của tôi họ ngộ được bằng tôi, nhưng mà họ tu mới có 10 năm thì họ đã chưa cho tôi nữa rồi. Cái ngộ thì bằng mà cái không biết tu chưa bằng, cho nên đã thua thầy. Rồi từ nào mà mình ngộ 10, đệ tử tử ngộ tới 20 thì mới tuyệt với ông thầy. Như vậy thì ông thầy tâm đệ tử giỏi hơn thôi, chứ không có nghĩ đệ tử thua mình. Nó ta trước là căn cơ bậc thượng, còn chúng đây sau này căn cơ bậc hạ, chứ không được. Sao không nói cái câu đó? Bởi vì người sau cũng có cái khả năng như người trước, mà chỉ có cái là người sau không làm đúng cái nguyên tắc mà người trước đã làm thì có thể là sai và cạch. Mà sai cạch thì làm sao kết quả đó? Vì vậy mà coi gần đây thì thấy người tăng ni tôi có tiếng, rồi thỉnh thoảng một hai người Phật tử tôi cũng có tiếng một chút đỉnh. Rồi tôi thấy như vậy thì tôi rất là mừng rằng cái việc làm của mình không phải là chí công vô ích mà nó có kết quả thực sự. Mà tôi dành nhất cho là tôi thấy người mà ham tu thì hơi giảm phiền não một chút. Có giảm không? Chắc tâm thần cũng giảm được vài chục phần. Vài chục phần thì như vậy đó là có ý. Còn cái ngộ đó thì thỉnh thoảng cũng có một ít người. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái đường lối tu nó không phải là chỉ khổ nhọc vô ích mà nó có kết quả thực sự. Tuy ít thì có kết quả theo ít, tuy nhiều thì có kết quả theo nhiều. Mà tất cả kết quả đó đều quay về soi sáng lại chính mình để mình nhận ra cái chân thật đó. Thì cái chân thật mình nhận ra rồi thì tự mình sẽ vượt qua hết những cái khó khăn, cái đau khổ. Bây giờ tôi nhắc thêm một vài câu chuyện để quý vị nghe. Rồi thấy ở trong nhà thiền tất cả cái công phu đều dồn vào một cái điểm chính là phải sáng ở nội tâm mình, cho nó cầu ở bên ngoài. Như câu chuyện này ở trong những cái quyển dịch thiền sư Nhật Bản, tức là quyển Góc Nhặt Cát Đá, có câu chuyện mà ngày xưa đọc, có nhiều người đọc thì cứ đọc mà không hiểu nó gì. Tức là đây tôi kể lại, trong đó kể câu chuyện có một chú mù, chú lâu ngày nhớ bạn, cái hôm đó ông đứng dậy đi tìm nhà bạn không, rồi đến gặp người bạn cũ mừng quá ở nói chuyện cho tới khuya mà chưa chịu về. Tới chừng khuya quá người bạn nó thôi tối anh nên về, thì anh chào anh về. Người bạn thấy ngoài đường tối mù mịt, anh đi về có mình mà không thấy đường nữa thì sợ nguy hiểm, nó thôi anh về để cô đốt cho anh cái đèn anh cầm đi về. Thì anh muốn chơi thì tôi thì ngày như đêm, đêm như ngày, mà bây giờ đốt đèn là tôi có thấy cái gì? Thì cái anh kia anh nói như vậy mà nhờ anh cầm cái đèn cho nên người khác họ thấy họ không đứng anh. Thấy có lý, à, như vậy thì cầm cái đèn có lý. Nhưng mà anh cầm cái đèn anh đi tới nửa đường có người đi đầu kia đi lại liền đứng ánh anh la nó, anh không thấy tôi sao? Nói chưa thưa ông, tôi không thấy, tôi cầm cái đèn đây anh không thấy à? Ông nhìn nó nói chưa ông, cái đèn nó tắt từ bao giờ? Thì ra câu chuyện đâu có gì hiểu thì sao, hiểu thì sao về thiền. Nếu mình không có sáng dù cho người khác đem không có sáng cao tay cho mình cầm cũng không cứu được mình. Phải mắt mình sáng thì mới cứu được mình. Thế còn dù cho người khác thương mình tối, người khác thương đưa cái đèn sáng để cứu mình khỏi tai nạn nhưng cứu cũng không được. Thì đó, để thấy là cái đèn ở ngoài đưa lại đó là hỷ chi trí, trí là do người ta cho mình, cái trí đó cứu mình không được. Chỉ con mắt mình sáng thì cái đó mới là cứu mình được. Mà mắt mình sáng đó là vô chi trí, không ai dạy mình, không ai làm cho mình sáng hết, mà tự nó sáng. Vì vậy mà cái người học Phật, tu Phật phải khai thác cái sẵn cho mình đó là dưới hơn hết. Đó là một câu chuyện quý vị nghe thấy có dễ hiểu không? Rồi còn một câu chuyện nữa là câu chuyện của nhà Đức Cao. Nhà Đức Cao nhà Thôn nhà Hầu Thầy là chuyện khi cùng tính nhà Hầu cái kia thì chuyện tính mới thấy đứng hầu kia đó nó sẽ ăn xuống nghỉ đi. Trời tối rồi, thế ông liền phá, ông viết ra, ông dán rèm, ông viết ra, viết ra cái ông quay trở lại, nói sao ông trở lại, nó thật là thiện mà chưa tới đen, thì nó mà chưa tới đen, cái ông liền đốt cho cái đèn, mình cài đưa, đốt cái đèn cháy là đưa, vừa mới đưa cái ngọn cái đèn để thổi tắt, phải tắt cái liền ngộ. Như vậy là ngộ cái gì? Nếu mình thấy tối thì hãy nhờ đèn, nhưng mà người khác trao đèn cho mình chưa có làm cho mình sáng được, cho nên cho ông cần đèn phải cho nhưng mà phải tắt, phải tắt cho ông nhìn ngộ thì mới thấy rằng cái đó là phải tự ở mình sáng ra, chứ còn người khác cho nó không được. À, như vậy thì tôi giảng thiền, dạy thiền mà thực ra thì tôi chỉ là chỉ hướng cho quý vị thực hành thôi, mà sáng hay tối là quý vị chứ không phải là tôi, phải không? Tôi không có khả năng làm cho quý vị sáng, mà chỉ hướng làm này thế nọ rồi quý vị đủ điều kiện sẽ sáng, rồi theo cái hướng đó rồi tự mình khai thác, rồi tự mình ngộ. Chừng nào ngộ về thì báo tin cho mình thôi. Tôi không có làm gì cho quý vị đó hết á. Đó là cái lẽ thật ở trong đạo, nó là như vậy. Thì như vậy qua những câu chuyện đó thì quý vị mới thấy rằng cái nghề tu thiền là một cái nghề đang đào bới cái cửa đất tâm của mình, phải không? Để mà tìm cho ra cái hòn ngọc ở trong cái cửa đất đó, thì sao mà chừng nó hiện hòn ngọc ra thì mình nắm được cho mình vui lên.